Kính thưa quý vị và các bạn, tự do tôn giáo là một trong những nhân quyền cơ bản của con người. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã được nhiều quốc gia trên thế giới ký kết, nhưng chỉ ở xã hội văn minh dân chủ nhân quyền mới được tôn trọng. Trái lại ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cướp vô số đất đai, tài sản của Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo và của hàng triệu cá nhân khác. Trong thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết: "Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chúng tôi, thế nhưng con đường đối thoại tìm về chân lý, công lý và lợi ích lâu dài của đất nước là con đường lâu dài với nhiều khó khăn và trắc trở, đòi hỏi khôn ngoan và kiên nhẫn. Vì thế, xin anh chị em tiếp tục hiệp ý cầu nguyện riêng cũng như chung trong các cộng đoàn giáo xứ và dòng tu với tinh thần hiệp nhất, yêu thương và ôn hòa." Trâm Oanh được biết tại Vương quốc Bỉ vào ngày 8 tháng 11 năm 2008 đã tổ chức đêm thắp nến để hiệp thông với giáo xứ Thái Hà và tòa khâm sứ giáo phận Hà Nội. Trâm Oanh đã liên lạc được với anh Nguyễn Đức Hộ, chủ tịch hội cựu quân nhân tại Bỉ và là trưởng ban tổ chức đêm thắp nến vào tối 8 tháng 11 năm 2008 vừa qua. Trâm Oanh kính xin quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn với anh Nguyễn Đức Hộ từ Vương quốc Bỉ. Trâm Oanh xin kính chào anh Hộ ạ.
Dạ thưa, chào chị Trâm Oanh và xin chào quý thính giả trong nước cũng như ở hải ngoại.
Kính thưa anh Hộ, Trâm Oanh được biết là vào tối ngày thứ Bảy vừa qua, mùng 8 tháng 11 năm 2008, ở tại Vương quốc Bỉ, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản đã tổ chức đêm thắp nến để hiệp thông và với giáo xứ Thái Hà và tòa khâm sứ giáo phận Hà Nội với tư cách là trưởng ban tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện. Xin anh có thể chia sẻ cho bà con tại quốc nội cũng như hải ngoại biết chi tiết về buổi lễ đêm thắp nến cầu nguyện vừa qua
ạ. Dạ thưa chị Trâm Oanh và thưa quý vị thính giả trong nước cũng như hải ngoại. Với xứ Vương quốc Bỉ thì quý vị đã biết là một xứ nhỏ, dân số có 10 triệu người thôi. Thì những đồng bào Việt Nam tị nạn tại Vương quốc Bỉ thì cái dân số nó vào khoảng 15.000 người, họ ở rải rác trên toàn nước Bỉ. Nhưng mà đa số tập trung vào thủ đô Busen, tức là cái thủ đô của European bây giờ đó, thưa chị. Nguyên nhân nào mà cộng đồng Việt Nam ở tại Bỉ đứng ra để tổ chức một đêm thắp nến để hiệp thông với giáo xứ Thái Hà và tòa khâm sứ Hà Nội là bởi vì tất cả những cái tổ chức trong nước Bỉ ngồi lại với nhau để bầu ra một cái ban tổ chức mà tôi được đề nghị là ban tổ chức. Thì với một cái ban tổ chức thì đại khái nhận thức rằng cái ngọn nến của Thái Hà và cũng như là tòa khâm sứ Hà Nội được đốt lên, cái sự mong muốn của ngọn nến là được thực hiện cái công lý và thực hiện cái tự do tôn giáo, cũng như là ngọn nến le lót để mà thấy được cái nhân quyền. Nhưng tiếc thay, cái ngọn nến này đã bị dập tắt bằng bạo lực, bằng một cách thô bạo. Cái điều đó cũng là từ đó cái những ngọn nến khác đã được đốt lên từ ở trong nước và toàn thế giới. Thì nước Bỉ chúng tôi cũng là một trong những thành phần nhỏ để tiếp theo cái ngọn nến cho tự do công lý, cho tự do tôn giáo và nhân quyền ở trong nước, thưa chị.
Dạ. Thưa anh có thể cho bà con trong quốc nội biết được là đêm thắp nến vừa qua về thành phần đến tham dự buổi lễ cầu nguyện hiệp thông với giáo xứ Thái Hà gồm những hội đoàn nào và có tất cả bao nhiêu người tham dự ạ?
Dạ thưa chị, thế là bởi vì là một xứ nhỏ nhưng mà chúng tôi được hỗ trợ bởi tất cả các cộng đồng người Việt ở Hà Lan cũng như các tổ chức ở bên Pháp. Thì thưa chị, bên ở Bỉ không á, thì có tất cả những hội đoàn mà đứng lại với nhau để tổ chức, mà chúng tôi kêu là cộng đồng người Việt tại Vương quốc Bỉ. Những cái việc làm trong những cái hình thức trong cái đêm tổ chức thì thưa chị, cái số người đó vào khoảng gần 200 người. thì gồm có ở Đức Cộng đoàn Công giáo, chùa Linh Sơn, chùa Tuệ Giác, đạo Cao Đài, tức là đại diện đại Cao Đài, rồi thì tất cả các đảng phái như là Trung tâm Văn hóa Việt Nam, Hội Cựu quân nhân, Vương quốc Bỉ, Mười Liên minh Dân chủ. Ở bên nước ngoài tham dự thì gồm có cộng đồng người Việt Hòa Lan và Hội Cựu quân nhân chính Hòa Lan. Ở bên Pháp thì có bốn cái đại diện sang tham dự là Trung tâm Điều hợp Âu Châu, Liên hội Kiểm sát Quốc gia, Hội sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Đà Lạt, rồi thì văn phòng liên lạc Kiểm quân nhân Âu Châu. Đó là những tổ chức họ đến tham dự với cộng đồng người Việt tại Bỉ trong đêm thắp nến, thưa chị. Trong đêm thắp nến thì cái hình thức tổ chức là không phân biệt tôn giáo, có nghĩa là có mặt thờ Tổ quốc và tất cả những đại diện, các vị đại diện lãnh đạo tinh thần cũng như là đại diện các tôn giáo để lên thắp nhang tiếp bàn thờ Tổ quốc, và đồng thời như là đốt những ngọn nến khi được dơ cao lên trước tại trung tâm thành phố, cũng như là cái nhà thờ tại trung tâm thành phố, nên những người khách địa phương, những người địa phương họ đi qua lại rất là đông trong cái đêm từ thứ bảy. Khi đó cũng là một cái hình thức để nói lên cái ý muốn của người Việt ở hải ngoại, người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại, họ muốn cái gì, tức là chúng tôi đốt cái ngọn nến để tìm đến cái công lý và cái hòa bình trên quê hương Việt Nam chúng tôi.
Dạ, kính thưa anh Hộ, Trâm Oanh nhận thấy là tại Vương quốc Bỉ, trước đây Trâm Oanh cũng có dịp được ghé qua và cũng được gặp gỡ, sinh hoạt với cộng đồng, thì cái tinh thần đấu tranh cho quê hương và cho dân tộc thực sự của đồng bào tị nạn cộng sản tại Vương quốc Bỉ thật sự là Trâm Oanh vẫn cứ nói là tuyệt vời. Và tất cả những buổi tổ chức cầu nguyện hay là thắp nến hay là tất cả những buổi gì hoạt động của cộng đồng tại Bỉ thì Trâm Oanh thấy là khi mà tổ chức thì bao giờ cũng rất là có đến nơi đến chốn, và khi mà ra về thì cho đến ngày hôm nay Trâm Oanh cũng không thể quên được về cái tinh thần đấu tranh vì tự do và nhân quyền cho quê hương tại cộng đồng người Việt tị nạn Vương quốc Bỉ. Thì như là anh vừa trình bày, Trâm Oanh thấy là cái cuộc cầu nguyện đấu tranh hiện nay đã vượt lên bình diện rộng lớn cho mọi tôn giáo và cho toàn dân đang phải chịu những bất công và bị Cộng sản Việt Nam áp đặt. Và Trâm Oanh thấy đây là cái mục đích đấu tranh chính trị mà cho xã hội, cho công bằng và cho nhân quyền. Thì bất kể người trong quốc nội cũng như hải ngoại, chúng ta đều là những người có cùng một chân lý, đó là công lý và đó là nhân quyền. Thì Trâm Oanh cũng có một cái câu hỏi tiếp theo đối với anh. Với tư cách anh là một trưởng ban tổ chức ngày lễ Hiệp Thông và cũng là chủ tịch hội cựu quân nhân tại Bỉ, thưa anh, có người nói như thế này: vụ tòa khâm sứ và giáo sứ Thái Hà đã, đang và sẽ là điểm nóng lạ kỳ, có tác dụng làm lan tỏa nhiều điểm nóng khác trong toàn diện trận tuyến Việt Nam. Thì anh nghĩ sao về cái lời nói này ạ?
Dạ thưa chị, cái điều đó đúng như thế đấy chị ạ. Với cái sự suy nghĩ của tôi thì tôi nghĩ rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không chịu lắng nghe bất cứ một điều nào trong những nguyện vọng này. Đó là một trong những vấn đề quan trọng. Lại còn nghĩa là ra tay đàn áp, cái đó là mình không thể chấp nhận đối một tôn giáo. Thì chính vì thế mà cái điểm nóng của tinh địa Thái Hà và tòa khâm sứ Hà Nội là một trong những cái ngọn nến tiếp tục cháy sáng ở trên thế giới, cũng trong nước như là ngoại ngoại. Chỉ thấy là tất cả những chỗ nào có người Việt hải ngoại hoặc là ngay ở trong nước, những giáo sứ cũng đã thắp lên để hiệp thông với những cái buổi thắp nến thật là lớn lao ở trong trung tâm thế ở Sài Gòn chẳng hạn. Thì tôi thấy cái điều đó là chứng tỏ một cái sự một cái biến cố bắt đầu cho một cái công lý và cái sự thật đối với hai cái linh địa Thái Hà và Tòa Công Sứ. Thì đó là chưa kể đến những cái chuyện mà nhà cầm quyền cộng sản đã dùng những cái biện pháp mạnh để đàn áp bằng cách nào là những lực lượng công an hùng hậu, nào là đoàn thanh niên cộng sản, nào là họ cho sử dụng cả những cái thành phần bất hảo trong xã hội, có nghĩa là những thành phần lưu đạn chúng tôi để mà làm cái công tác đó. Thì được, nếu mà là một chính quyền cộng sản thực sự là một chính quyền thì đâu có thể nào dùng những cái biện pháp như vậy để mà đối với những người phản đối bằng cách ôn hòa. Thưa chị, có phải không ạ? Còn tương ra một chiến dịch như là để bôi nhọ và phỉ báng công khai những vị tu sĩ hoặc là giáo dân, ngay cả tất tổng giám mục Ngô Quang Thiện, là cái người lãnh đạo lớn nhất cái gì trong nước, nhưng mà họ đã không có tôn trọng những cái đứng tố cao như vậy, đồng thời họ lại còn xúc phạm đến những cái tượng thánh thiêng liêng, và để tức là cái mục đích để triệt tiêu tất cả những cái sự đối kháng của dân chúng. Thì thử là nhà cầm quyền cộng sản đã không chấp nhận mọi, như vậy đã chấp nhận mọi thủ đoạn để duy trì cái chế độ. Cái điều đó là cái điều rõ ràng ai cũng thấy được. Và thứ nhất là những cái bất công, chính vì những cái thủ đoạn mà cộng sản bằng mọi cách để duy trì chế độ, cái điều đó đã làm cho những bất công lan tràn trên mọi khía cạnh trong cái xã hội Việt Nam. Thế thì trong cái đêm mà thắp nến, đồng bào vùng Quốc Bỉ đã yêu cầu nhà nước, yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản phải tôn trọng tự do nhân quyền theo cái công pháp quốc tế, thưa chị, và đặc biệt hãy chấm dứt ngay những hành động mà đàn áp và khủng bố với hàng giáo sĩ và giáo dân công giáo cũng như các tôn giáo khác. Thế rồi cái thứ hai là hãy tôn trọng luật pháp và hoàn trả đất đai cho những chủ nhân đích thực, và hãy chấm dứt ngay những hành động trả đạp công lý, vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thưa chị, chị cũng quá khen là cái cộng đồng bé nhỏ của Vương quốc Bỉ, nhưng mà thực ra ở đây chúng tôi sống rất là êm đềm, một cái xứ nhỏ nhưng mà họ xứ nhỏ nhưng mà xứ lạnh nhưng mà tình nồng kìa. Cảm ơn chị Trâm Oanh nhé.
Và kính thưa anh là Trâm Oanh có muốn là anh có thể kể rõ một số chi tiết trong cái chương trình của đêm thắp nến của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Bỉ vừa qua cho bà con quốc nội cũng như hải ngoại biết được không ạ?
Dạ vâng, thưa chị, cái nội dung của đêm thắp nến hiệp thông thì như thế này, nó có tất cả các đại diện của các vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo như là Tin Lành, Phật giáo và Công giáo cũng như là Cao Đài. Thành thử ra tất cả những vị này đã có đại diện cho cái tôn giáo của mình để lên thắp nhang hoặc là phát biểu trước đồng bào. Sau khi mà làm cái nghi thức tôn giáo, riêng cái cộng đồng công giáo tại Phú Sen thì họ có một cái nghiệp thông, có nghĩa cầu nguyện một cách hết sức là linh động. Xen vào những cái lời cầu nguyện của giáo dân thì họ nói lên được những cái tâm trạng hiệp thông thực sự đối với lại cái linh địa Thái Hà và Tổng giáo phận Hà Nội. Thì chính vì thế mà ngoài ra còn có cái live show thì biết cái gì khi mình nói lên những cái điều mà cộng sản Hà Nội đang đàn áp cũng như là chấn áp, thì trên thực chiếu cái live show để cho quý vị thấy rằng công an rồi dẫn một bầy chó rồi thì xô đẩy kia chói những bộ đạo đang cầu nguyện ở trước và không xứ. Thì đó là những cái đích thực và cái người địa phương họ cũng đứng nhìn những trước mắt những cái sự việc xảy ra như vậy. Thì chị, tức là hình ảnh của cái đêm thắp nến ôn hòa, một cái đêm hiệp thông ôn hòa, và để cùng với người trong nước cũng như là toàn những người ở trong nước công giáo cũng như là các tôn giáo khác để hiệp thông với giáo hội công giáo Việt Nam trong cái hoàn cảnh hiện tại, cái gì?
Dạ, thưa anh, là cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Bỉ có kiến nghị gì đối với nhà nước Bỉ về việc chính quyền cộng sản Việt Nam đã đàn áp giáo dân Việt Nam không ạ?
Dạ thưa chị, cái điều đó là chính đó chị ạ. Tại vì mùng 10 tháng 12 này là ngày quốc tế nhân quyền, chúng tôi sẽ làm những cái kháng thư để gửi lên tất cả những cái giới chức ở Âu Châu, tức là vào Quốc hội Âu Châu đó thưa chị. Chúng tôi sẽ biểu tình ngay trước Quốc hội Âu Châu và sẽ làm những kháng thư đó để chuyển lên Quốc hội Âu Châu để vạch trần những cái sự đàn áp của Cộng sản Việt Nam, của chính quyền Cộng sản Việt Nam lên trên người Công giáo Việt Nam hoặc là các tôn giáo khác, tức là nó cho họ biết rằng ở Việt Nam chúng ta chưa có tự do tôn giáo.
Kính thưa anh Hộ, là trước khi mà chia tay với anh thì anh có lời chia sẻ nào đối với bà con trong quốc nội và cũng như cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại không ạ?
Dạ thưa chị, xin phép gì được 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 phát biểu một đôi lời với tất cả các vị linh mục cũng như các vị tu sĩ ở Việt Nam cũng như là giáo dân Việt Nam. Tôi là người Công giáo, thành thử ra lúc nào cũng hướng về giáo hội mẹ trong cái tinh thần Kitô giáo. Thì thưa chị, tất cả những cái lời cầu nguyện đều hướng về giáo hội của mẹ. Thế thì tất cả những cái sự diễn biến đã xảy ra thì ở ngoài này chúng tôi sẽ đại khái là vận động tất cả những cái trong cái quyền hạn của mình, trong cái khả năng của mình để mà làm sao nói lên cho tất cả thế giới biết rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam đang đàn áp tôn giáo, đang chà đạp cái công lý và cái sự thật mà chúng ta dân tộc Việt Nam ta phải chịu. Thì cái điều đó là cái điều bắt buộc mình làm sao phải nói. Thế thì thưa tất cả các vị, quý vị là mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Thưa chị hết rồi.
Kính thưa anh Hộ, cho mong anh nhận thấy là trong cái đêm thắp nến để hiệp thông với giáo xứ Thái Hà và tòa khâm xứ giáo phận Hà Nội, với cái bầu không khí rất là trang nghiêm và thành kính của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Vương quốc Bỉ sẽ làm ấm lòng đồng bào Công giáo ở trong nước. Và cho mong anh cũng xin cảm ơn anh Hộ đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay, và cho anh xin kính chúc cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam tại Bỉ nhiều thành công rực rỡ trong bước đường đấu tranh cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Xin kính chào anh.
Dạ thưa, chào chị Trâm Anh, xin chào quý vị khán giả ở trong nước cũng như hải ngoại.